chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Nguyễn Tấn Phúc với bí danh là Tấn, cán bộ mặt trận Việt Minh Yên Bái cho rằng đã tới lúc công khai tổ chức cách mạng với đông đảo quần chúng. Tấn nói với toàn dân về tôn chỉ của Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh hay Hội Việt Minh. Việt Minh và Cụ Hồ kêu gọi cứu nước, giành tự do, độc lập. Chánh tổng ra văn bút cho người lên nghĩa lộ mời Nguyễn Đăng Kỳ xuống Sơn A ra mắt Mặt trận Việt Minh Hội do Đinh Văn Quy đứng đầu. Ông cùng với các ông Lý Hường, Tránh Yên, Phó Lý, Hộ Lại đều theo trở thành thành viên tích cực của Hội Việt Minh Tổng Sơn A. Người dân trong tổng từ người Mường, người Thái, người Kinh không phân biệt đều nhất tề theo Việt Minh, Cụ Hồ đấu tranh giành độc lập. Cùng đó, Tổng bộ Việt Minh chủ trương thành lập nhóm Trung Kiên làm nòng cốt cho cuộc cách mạng giành chính quyền tại Châu Lị, Văn Chấn, có nhà tù, sân bay, các đồn Pháp. Đây cũng là sứ mệnh lịch sử. Sứ ủy Bắc Kỳ thông báo rất có thể Nhật sẽ đảo chính Pháp ở Đông Dương để giành địa bàn và đó là thời cơ của chúng ta. Do đó, tổ chức Việt Minh phải chuẩn bị lực lượng quần chúng, vũ khí. Hội Việt Minh và nhóm Trung Kiên làm nòng cốt phát động quần chúng giành chính quyền ở Nghĩa Lộ. Tin tức Nhật đảo chính Pháp nhanh chóng lan ra khắp Nghĩa Lộ. Mặt trận Việt Minh ở các hội địa phương ra sức tuyên truyền vận động quần chúng làm cách mạng. Tổng bộ Việt Minh chính thức kêu gọi toàn dân cứu quốc. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ với giọng đọc Thu Loan.
Bùi Đức Lạc bước vào cổng căng, bỗng thấy tiếng ồn ào khu vực nhà tù số 3. Tiếng ồn ào càng thêm to, rồi la hét quát tháo. Bùi Đức Lạc chạy vội đến, một cảnh tượng hãi hùng. Hai người Pháp, Bùi Đức Lạc nhìn rõ mặt đồn trưởng Nghĩa Lộ CV đang bị các tù chính trị quật xuống nền đất ngay giữa sân nhà. Còn người Pháp, mặt mũi dài, râu quai nón vẩy ngược mang tai, bị đánh tới tấp, máu đầu chảy ròng ròng. Hai ba tên lính giằng kéo khỏi tay mấy người tù, những tiếng hét to: phá căng, diệt bọn Pháp. Sao thế? Bùi Đức Lạc hỏi. Một người tù đứng lên: đồn trưởng và phó chánh xứ Yên Bái bị anh em tù chính trị đánh. Bùi Đức Lạc quăng mớ sách cũ, lùi lại nép vào góc nhà. Ngoài sân, tù chính trị phá nhà giam số 1. Lạc nhìn rõ dáng các anh Trần Huy Liệu, Vương Thừa Vũ, Trần Đức Sắc chạy qua sân ra cổng chính. Đám lính quản trại không can thiệp nổi những người tù đang bừng bừng giận dữ. Những tiếng la hét, phá căng, diệt bọn Pháp vẫn như sóng vang cả khu đồi Pú Trạng. Một số phòng giam bật cửa, tù nhân chạy ùa ra sân rồi chạy túa ra rừng ổi. Một số anh em tụt ta lui xuống con suối nhỏ rậm rạp. Thấy tình thế nguy hiểm, Bùi Đức Lạc bảo quản cầm mở nhanh khóa cửa buồng giam. Cầm lúng túng, khóa chìa lẫn lộn. Tù nhân phá cửa, đập dây xích chan chát. Một lính khố xanh kéo cánh cổng được chốt. Quản cầm quát: không được đóng cổng. Mở ra để tù chạy à? Tên lính canh hạch lại. Cai Min, người được Nguyễn Đăng Kỳ giác ngộ, vằn mắt quát: không phải việc của mày. Tên lính dừng lại, thêm mấy người tù nhân đẩy cổng sắt chạy ngược ra đồi gò. Quản Nhượng cai tác từ dưới các đồn cùng đám khố xanh xông lên. Quản Nhượng giương khẩu tôm xông, nhả hàng băng đạn vào những người tù đang nhấp nhô trong bãi ổi. Cai tác, phó quản căng cùng mấy tốp lính đồn lao vào sân nhà giam. Bùi Đức Lạc nhanh trí kéo quản cầm và Cai Min lình ra ngoài cổng từ lúc nào. Bọn lính đồn xông tới, rủi cui, báng súng, đấm đá, tiếng nổ vang trời. Đám binh quân bắt trói quạt tay những người tù đang quây quanh hai quan Pháp. Phạm Quang Thẩm hét lên: phản đối bắt bớ, đả đạo. Cả căng hét lên theo: phản đối, đả đạo. Quản Nhượng hầm hầm giơ súng, điểm xạ liền 3 viên tôm sông vào người tù áo số vừa vung tay hô phản đối. Phạm Quang Thẩm, ủy viên ban lãnh đạo căng, người ngỏ lời xin được vượt ngục đợt cuối cùng, ngã xuống ngay giây phút đầu tiên thi hành quyết định của chi bộ, phá căng, giải thoát tù chính trị. Phó chánh sự Yên Bái, Pen Lie và đồn trưởng Si Vê bàn tay bị dập, đầu bết máu. Bọn lính cáng về đồn nghĩa lộ phố. 8 tù chính trị bị trói chặt cánh tay. Lính đồn đẩy sang ngoài cổng trại. Quản Nhượng cai tác, mặt đanh lại, không nói lời nào. Cả hai tự tay nhả đạn tới tấp vào các nạn nhân. Những người tù nghĩa lộ can đảm đấu tranh giành tự do độc lập, ngã xuống, máu nhuốm đỏ nền cỏ xanh. Cuộc phản ứng bất thường của một số tù chính trị dẫn tới bạo động nằm ngoài dự kiến, đưa đến tổn thất nặng nề. Bóng đêm chìm xuống, anh em tù còn lại nhìn nhau đẫm nước mắt. Nỗi đau mất mát quá lớn, quản cầm cai mia cai chung về lán trại, xót thương mà không dám lộ diện. Bùi Đức Lạc đi gấp xuống phố báo tin cho Nguyễn Đăng Long. Đề phòng lính đồn còn truy tìm những người tù chạy trốn, Đăng Long cho người xuống các bản gặp hội viên mặt trận Việt Minh, tổ chức tìm anh em tù đưa ra đại lịch, đồng thời nhờ ông Bùi Ngạc âm thầm làm lễ truy điệu cho những đồng chí đã hy sinh. Việc hiếu người Việt mà Quản Nhượng tránh quản căng vẫn cố ý phớt lờ yêu cầu của các tù nhân. 3 ngày sau cái đêm bi tráng 17 tháng 3 năm 1945, Nguyễn Duy Thân cử Đào Xuân Phái từ giới phiên vào Vần gặp Trần Đình Trọng, cả hai vào Đại Lịch gặp Đào Tiến Lộc. Từ Đại Lịch, Đào Xuân Phái, Trần Đình Trọng đến một nhà dân Thái ở Bản Nà dưới phố chợ Mường Lò. Những cốt cán của khu vực Nghĩa Lộ gần như có mặt. Đào Xuân Phái là liên lạc viên của Minh Đăng, Trần Tùng và Nguyễn Duy Thân. Anh cũng được gặp Trần Quốc Hoàn ở Năng Sa khi ông trên đường từ Sơn La qua Đại Lịch Hiền Lương về xứ ủy. Với giọng trầm trầm nhỏ nhẹ, Đào Xuân Phái nói: "Anh Nguyễn Duy Thân cử tôi và anh Trọng vào đây cùng các đồng chí khẳng định sự kiện phá căng vượt ngục, giải thoát tù chính trị, bổ sung cán bộ cho đảng là việc làm có mục đích, có chủ trương của chi bộ nhà tù. Chỉ tiếc là sự thiếu kiềm chế của một vài tù nhân nên chủ trương từ chủ động bất ngờ thành bị động, dẫn đến tổn thất lớn." Anh Thân nói rằng sự hy sinh của các tù chính trị là rất oanh liệt. Đào Xuân Phái nói trong xúc động. Những người có mặt cảm giác như trầm xuống, lại như vững vàng hơn. Phái nói tiếp: "Phái bộ Việt Minh Hiền Lương yêu cầu Nghĩa Lộ coi đây là một sự kiện phát động quần chúng đuổi Pháp đánh Nhật, chuẩn bị sẵn sàng cho khởi nghĩa giành độc lập." Đào Xuân Phái vừa ngồi xuống, Đặng Văn Tám hỏi: "Tình hình về những người tù vượt ngục như thế nào rồi anh?" Đào Xuân Phái: "Anh Đào Tiến Lộc nói, một nhóm 4 người, trong đó có Vương Thừa Vũ và Đặng Xuân Thiều, qua đường Đại Lịch. Anh Lộc tổ chức nuôi giấu, rồi cử người đưa ra làng Vần, nghỉ tại nhà chánh tổng Lương Ca. Hôm sau, các anh đã ra đến Hiền Lương." Bùi Đức Lạc đứng lên. Quản Lượng cho biết tất cả 13 tù chính trị trốn thoát. Riêng Trần Đức Sắc, chân đau, không chạy kịp, bị dõng binh phát hiện, quân đồn bắt lại. Có tin chánh sứ yêu cầu đưa ra giam ở Yên Bái rồi. Có tin gì về ông Trần Huy Liệu không? Nguyễn Đăng Long hỏi. Ông Liệu là bí thư chi bộ nhà tù thuộc diện vượt ngục đầu tiên, nhưng bây giờ như thế nào? Chưa biết rõ. Bùi Đức Lạc đáp. Đào Xuân Phái: "Tôi và anh Trần Đình Trọng đề nghị các đồng chí tìm ngay. Ông Liệu đã trốn thoát, đang ẩn náu ở đâu, có kế hoạch bảo vệ. Nếu ông hy sinh, nhờ các nội gián của ta xác định vị trí chôn cất." Trần Đình Trọng lên tiếng. "Các đồng chí hy sinh, thi thể bây giờ như thế nào rồi?" Nguyễn Đăng Kỳ cho biết. "Cai Trung và Cai Min nói với tôi là 9 đồng chí bị bắn tại chỗ. Chúng đưa ra một hố đất, nơi chuyên để chứa cỏ cho ngựa, vùi đất đầy lên. Còn 3 hay 4 người khác hy sinh tại vườn ổi, chúng cũng đưa ra rừng chôn cất sơ sài." Đào Xuân Phái: "Đề nghị các anh tiếp tục xác định danh tính các đồng chí hy sinh, xác định cả vị trí vùi lấp, tìm cách đánh dấu, kẻo thất lạc. Chúng ta phải làm tốt chính sách liệt sĩ ngay từ đầu. Bây giờ tôi và anh Trọng trở về báo cáo tình hình với anh Thân." Cuộc gặp vừa kết thúc thì hai thanh niên đội mũ nồi đeo túi thổ cẩm bước vào. "À, Hoàng Đình Lự!" Nguyễn Đăng Long reo khẽ. Đình Lự nắm tay Đăng Long rồi ngoảnh lại người đàn ông đứng sau. "Đây là Hoàng Đình Hiệu, em chú." Hiệu nắm tay Đăng Long, Bùi Đức Lạc từ trong bước ra. "Anh Lự, anh Hiệu, lâu lắm mới gặp." Nguyễn Đăng Long quay sang Đào Xuân Phái và Trần Đình Trọng đang định bước ra cửa, giới thiệu. "Anh Hoàng Đình Lự, người đưa đường an toàn cho anh Trần Nhật và anh Nguyễn Phúc ngày các anh vượt ngục về với xứ ủy. Thế à? Xuân Phái vui mừng. Cảm ơn hai anh, cảm ơn đồng bào dân tộc Văn Chấn. Anh Nhật, anh Phúc đều là cán bộ cao cấp của Tổng bộ Việt Minh. Các anh hãy theo những con người ấy nhé. Vâng ạ, vâng. Hoàng Đình Lự, Hoàng Đình Hiệu đáp rồi nắm chặt tay những phái viên của Phái bộ Việt Minh Tổng bộ. Khoảnh khắc bất ngờ mà như tiếp sức cho hai anh trên bước đường đến với cách mạng. Được gặp Nguyễn Đăng Long, Bùi Đức Lạc, Đặng Văn Tám, Đinh Văn Quy, Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Côn, Nguyễn Đăng Kỳ, Hoàng Đình Lự và Hoàng Đình Hiệu hồ hởi khác nào đi lạc lại gặp người dẫn đường. Lự kể lại chuyện hôm được Đinh Văn Quy bàn giao hai cán bộ Việt Minh trên đường xa. Anh cứ băn khoăn lối từ Thu Cúc xuống Thanh Sơn nhiều hổ để hai anh đi một mình không yên tâm. Nguyễn Đăng Long vỗ vai. Người cách mạng, nhà tù thực dân chả sợ, sợ gì thú rừng. Tất cả cười, những tiếng cười nhẹ. Đêm ấy, hai anh em Lự và Hiệu được Bùi Đức Lạc đưa về nhà. Ông lái chắt ngạc, chiều đãi một bữa thịt dê với rượu mọc. Đặng Văn Tám hài hước. Uống rượu của ông chắt, muốn đi hoạt động ngay đây. Nguyễn Đăng Long nhanh lời. Thì đúng rồi, anh Lự anh Hiệu vào đây cũng là để thành lập mặt trận Việt Minh hội ở vùng Thượng Bằng La. Các anh cũng sẽ phải với tay ra thượng đấy. Đồng ý với chỉ đạo của cấp trên. Nguyễn Ngọc Côn reo lên. Đăng Long nghiêm nghị. Không có cấp trên ở đây đâu. Chỉ có cuốn điều lệ mặt trận Việt Minh và chỉ thị của Trung ương thôi. Nguyễn Đăng Long nhắc. Nguyễn Ngọc Côn, Đặng Văn Tám đều giật mình. Chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Nghĩa lộ làm còn chậm quá. Cô gái trẻ con chị chủ nhà bưng lên một bát cháo gà thơm phức đặt xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt Trần Huy Liệu. Bác ăn đi ạ, ăn cho nóng. Cháo gà mẹ cháu vừa nấu, mẹ dặn phải mời được bác ăn nóng cho lại sức. Trần Huy Liệu ngẩng nhìn cô bé. Ừ, cháu để đây cho bác. Thế bố mẹ cháu đi đâu rồi? Bố cháu đi làm thợ mộc ở Đức Quân, mẹ cháu đi chùa. Hôm nay ngày rằm mà bác. Còn cháu, sao không đi học mà ở nhà làm ruộng? Cháu học trường Việt Pháp bên đồn nhưng bị đuổi học rồi ạ. Vì sao cháu? Vì cháu cùng nhóm bạn gái đi giải truyền đơn, đi biểu tình. Nhiều bạn bị bắt, cháu bị đuổi về quê, cấm đến trường. Thế ông bà nội đâu? Bà đang ở dưới nhà ngang. Ông làm hương hội nhưng ở trên Đức Quân. Bác chưa được hỏi tên cháu là gì? Có bạn thân ở Việt Pháp không? Cháu là Hằng, bác ạ. Ở Việt Pháp, cháu trong nhóm hội hiếu học của thầy giáo Đức, hay thân với các bạn gái là Thanh, Hòa, Phương, Bình. Nhưng các bạn ý cũng bị bắt mấy ngày rồi, cũng bị đuổi học bác ạ. Hằng thấy ông khách lạc đường hỏi nhiều xin nghi ngờ. Hay ông là người của Việt Minh? Phải nói với bố để báo cho bác thân biết. Bác ạ, bác ăn cháo đi, nguội mất rồi. Hằng vùn vã cười duyên. Bác ăn ngay đây. Ăn xong bác cháu mình lại chuyện trò về làng quê nhé. Vâng ạ. Hằng đáp rồi đi xuống nhà ngang. Điều cô gái có tên là Hằng thoáng chút nghi ngờ thật đúng. Ông khách lỡ đường ăn xong tự đi ra sàn nước rửa bát. Trở vào ông ngồi lặng lẽ lấy mấy tờ giấy Intipo ra đọc. Hằng vẫn cứ quanh quần sân nhà để chờ ông tiếp tục hỏi chuyện mà vẫn chưa thấy gọi. Bỗng con vàng sủa mấy tiếng rồi chạy ra cổng. Ve vẩy đuôi. Bố về, sau bố là ông nội, bác thân và chú Bàng. Đi xa sau chú Bàng, hình như còn hai người nữa. Hằng nhận rõ bác thân và chú Bàng nên chạy ra sân. Ông, bác thân, chú Bàng ạ. Hằng lễ phép chào. Ông khách ăn sáng chưa con? Vừa hỏi, Hoàng Văn Lý vừa bước vào nhà. Sau anh là Duy Thân. Nhìn thấy Trần Huy Liệu, Nguyễn Duy Thân chạy chồm tới, ôm vào cổ người bí thư chi bộ nhà tù từng cùng ở Sơn La, rồi nghĩa lộ từ ngày anh còn trong căng. Thân vui mừng mà như muốn khóc. Trần Huy Liệu, gặp nhau thật đây rồi. Nhà tù Thái Nguyên, Sơn La, nghĩa lộ, đâu dễ nuốt trôi được chúng ta. Hoàng Văn Chi, bố thợ mộc Lý, từng là phó Lý Động Lâm, bị đội Thái nghi ngờ, xúi giục chi phủ, đẩy lên làm chánh hội Đức Quân, cũng vui ra mặt. Đặt bàn tay luống tuổi lên vai Trần Huy Liệu. Ông ạ, tôi nghe anh Bình Phương rồi anh Thân Mập nói về ông và ông Trần Đức Sắc mà cảm phục quá. Tôi chưa biết Nghĩa Lộ, chỉ nghe nói về tù chính trị ở đó. Đấu tranh làm cho người Pháp phải nhượng bộ. Cảm phục quá. Trần Huy Liệu nắm hai bàn tay ông Phó Lý thân mật. Ông ạ, chúng ta đều đã có tuổi, không còn phải lo gì nữa. Đấu tranh cho tự do độc lập, con cháu ta được hưởng hạnh phúc là mãn nguyện rồi. Vâng, vâng. Phó Lý Chi nắm chặt tay. Hai người khách đến cổng, Hằng chạy ra đón. Bác ấm, cháu mời hai bác vào nhà. Nguyễn Duy Thân quay sang Trần Huy Liệu. Anh ạ, đây là chú ấm, Lê Huy ấm, thanh niên năng xa, hiền lương, tích cực lắm. Vâng, chào anh ạ. Đêm qua, em được anh Thân cử đi đón anh Trần Văn Tế. Anh Tế có kể chuyện các anh đi lạc đường. Trần Huy Liệu. Ờ, đúng rồi. Tù chính trị Nghĩa Lộ bạo động không thành, anh em thoát vào rừng ổi, rồi mỗi người chạy một nơi. Tớ cùng Tế và Tiếp đi 3 ngày. Rồi lạc mất Tiếp, giờ chưa rõ ở đâu. Vâng, đường cách mạng lắm khúc. Lạc nhau rồi sẽ có ngày gặp lại. Ngày ấy chắc gần thôi, phải không anh? Nguyễn Duy Thân vừa an ủi, vừa dò hỏi người thủ lĩnh tù chính trị nổi tiếng. Gặp lại chứ, nhưng nhanh hay chậm là do chúng ta nữa các đồng chí ạ. Vừa nói Trần Huy Liệu vừa lấy mấy tờ đường nghĩa to bằng hai bàn tay đưa cho mọi người. Trần Huy Liệu vừa dứt lời thì Hằng bê ra một giá ngô luộc. Ngô nếp ven sông Hồng có tiếng dẻo, ngọt và thơm. Hằng và bố Lý cầm từng bắp đưa cho mỗi người. Trần Văn Tế cũng vốn là dân vùng ngô đồng bằng sông Hồng. Vậy mà 2-3 năm nay mới được cầm trên tay bắp ngô non. Tế ngoảnh sang Phó Lý Chi. Ở tuổi anh Liệu, tuổi anh và tôi đúng là già được bát canh là sướng nhất ông Chi ạ. Nguyễn Duy Thân chua thêm. Thế còn trẻ được manh áo mới là điều sung sướng của con cháu nay mai, đúng không anh Tế? Trần Huy Liệu. Chưa đâu, đường cách mạng còn dài. Lẽ ra như cháu Hằng đã phải được hưởng thụ. Lớp chúng tôi, rồi lớp anh Bảng, anh Ấm, anh Chi. Cố gắng thêm tí nữa để các cháu như Hằng đây không còn bị đuổi khỏi trường mà chỉ lo học, lo xây dựng xã hội mới. Bữa gặp gỡ mừng cho hai cựu tù chính trị căng Nghĩa Lộ vượt ngục thành công cũng là xác định được những việc làm kế tiếp trong mục tiêu hành động mà Tổng Bộ đã đặt ra cho phái bộ. Nguyễn Duy Thân nắm tay Trần Huy Liệu. Hiền Lương là vùng khá an toàn. Anh nghỉ ngơi vài ngày lấy sức, rồi có người đến đón anh về Đình Bảng. Cảm ơn Thân và các đồng chí. Về đây rồi còn lo gì nữa, tha hồ tự do hoạt động. Tế sẽ ở lại, Thân cứ phân công công việc. Vâng, anh nghỉ. Duy Thân chào rồi đứng dậy đi ra cổng. Đêm xuống, ngày thứ 5 sau cuộc phá căng Nghĩa Lộ, Trần Huy Liệu sốt ruột muốn biết các đồng chí mình ai còn ai mất, ai đã về đến căn cứ, ai bị bắt lại, ở đâu, số phận của những người tù còn lại, những quản căng, lính đồn có cảm tình làm nội ứng cho cách mạng, rồi những cán bộ trẻ và tổ chức Việt Minh mới hình thành ở dưới phố, ở tổng, ở bản. Nhật đảo chính Pháp rồi, có tận dụng được cơ hội để giác ngộ quần chúng không? Vụ bạo động quá bất ngờ dẫn đến lệnh phá căng bột phát là ngoài dự tính, đưa đến tổn thất bất lợi cho chi bộ nhà tù. Ủy ban lãnh đạo phá căng. Trần Huy Liệu nằm vắt tay lên trán, hình dung lại sự việc diễn ra 4-5 ngày trước mà dùng mình cho sự nóng vội mất bình tĩnh, rất tiểu tư sản của những người cách mạng mà chính bản thân cũng đã từng bị bất đồng ý kiến khi còn là thành viên trong ban lãnh đạo tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1930. Đang miên man nghĩ thì có tiếng Hằng. Bác ơi, chú Bảng đến. Thế à, cháu mời chú vào đây. Đào Đình Bảng. Chú ạ, à, anh Duy Thân giao nhiệm vụ tối nay đến ở bên chú cho vui. Thế cũng tốt. Ngọn đèn dầu sáng đỏ gian buồng. Ông già Phó Lý Chi có việc phải đi. Căn buồng che nứa chát đất của chủ nhà dành lại cho khách. Đào Đình Bảng chủ động gợi chuyện. Đầu tháng 2, cháu được anh Duy Thân cử vào Nghĩa Lộ. Cháu có gặp Nguyễn Đăng Long, Bùi Đức Lạc để các anh chuyển thư của anh Thân đến chú, đến anh Trần Đức Sắc. Có, mình có được báo cáo và bàn bạc. 2 lần anh em vượt ngục ấy đều nhẹ nhàng thắng lợi. Còn lần này... Trần Huy Liệu như không muốn nhắc đến sự kiện lịch sử phá căng mà mình là người chịu trách nhiệm chính. Đào Đình Bảng tinh ý, không dám hỏi thêm. Ngày mai, anh Thân Mập cũng sẽ nắm chắc diễn biến khi Đào Xuân Phái và Trần Đình Trọng ở Nghĩa Lộ về, nên khéo gợi sang chuyện khác. Chú à, lúc sáng chú có nói đến chuyện đi lạc, chú kể lại cho cháu nghe được không? Được thôi, kể lại cho vui, ta cùng rút kinh nghiệm trên đường cách mạng. Trần Huy Liệu vui vẻ. À mà, Đào Đình Bảng như chợt nhớ ra điều gì. Chú cho cả bố con cháu Hằng cùng nghe chuyện, cháu nghĩ cũng là bài học đường đời. Ở hay, tớ vốn mê sử học mà, nghĩa là quan tâm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ, tốt. Phút chốc, căn phòng nhỏ trở nên sôi nổi ấm áp vì có thêm anh thợ Mộc Lý, một liên lạc của Duy Thân, và Hằng, cô nữ sinh trường con gái học sơ học bên thị trấn Yên Bái. Trần Huy Liệu. Khi bọn lính đồn chạy đến, thì anh Vương Thừa Vũ, Trần Đức Sắc và tôi cùng khoảng 10 anh em khác chạy được vào rừng ổi. Lính đồn bắn đuổi chan chát, tiếng quát tháo, tiếng la hét inh ỏi. Tù nhân mỗi tốp chạy theo một hướng xuống các bờ suối, đồng lúa đường mòn. Tôi nằm ép xuống một bờ ruộng để nghe ngóng, thì ông Tế bỏ đến. Mấy phút sau thêm anh tiếp. Trời tối đêm, hàng loạt súng nổ liên thanh trên sân căng. Ba chúng tôi kiểm tra lại những gì trên mình. Tôi chỉ còn lại bộ quần áo tù và 80 đồng. Tiếp còn trẻ nhưng bị thương vào chân, cắn răng chịu đựng. Thấy không còn ai, ba anh em quyết định men theo con suối để ra đường đi đến ngò nhì. Đường đất to trắng bạc, yên tâm rồi, phải đến suối nhì trước khi trời sáng. Nhưng vì xác định nhầm nên lại lạc sang đường đi Tú Lệ mà không hề hay biết. Trời sáng sợ lộ, anh em chui vào rừng. Trời đổ mưa rào, đoán là trời mưa, lính không đi tuần được, nên ba anh em lại ra đường đi tiếp. May quá gặp một thanh niên người Thái, hỏi đường ra ngòi nhì, ra mị, rồi ra Yên Bái. Anh thanh niên cười to. Các ông nhầm rồi, đây chỉ có đường từ Nậm Búng đi Quế Thượng, Văn Yên thôi. Nói rồi anh mời về nhà. Sợ gặp Dõng Tuần, chúng tôi nói phứa là trốn tù Sơn La về. Mẹ con anh thanh niên Thái làm cơm thịt gà cho ăn, rồi lại kiếm cho mỗi người một bộ quần áo dân bản. Mẹ anh còn lấy thuốc bọc vết thương cho chú tiếp. Đúng là các chú buồn ngủ gặp chiếu manh rồi. Lý lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng. Nào, để chú Liệu kể. Chú kể tiếp đi. Đào Đình Bảng cười. Anh em cảm ơn mẹ con thanh niên Thái, hẹn ngày gặp lại, rồi đi theo tờ giấy vẽ tay của Thí, tên chàng trai. Thêm 2 ngày biền biệt xuyên sơn rừng rậm, đói hoa mắt. Gần tối ngày thứ 3 thì lộ ra một nhà sàn. Sướng rồi, anh em quyết định xin nghỉ trọ và nói là từng được bà con người Thái nuôi dưỡng. Chứng cớ là 3 bộ đồ Thái mặc đây. Vợ chồng chủ nhà là người Thổ, nói một tràng tiếng dân tộc. Ông Tế dỉ tai tôi. Hay là họ báo lý trưởng đấy? Không, đồng bào dân tộc hẳn hoi không nỡ thế đâu. Thì ra, ông chủ sai con trai ra quán mua thịt dê và rượu ngon. Đêm đó, anh em làm một bữa đẫy rồi lăn ra ngủ. Thế ông không sợ quân lý trưởng đến bắt giữ ạ? À? Hằng nửa đùa nửa thật. Không sợ, bác tin tưởng tuyệt đối. Ngày ở tù Sơn La, ở tù Thái Nguyên, bác có kinh nghiệm rồi. Tin ai, ai tin là do mình tự phân tích và kết luận. Hoạt động phải thế, cháu gái ạ. À? Vâng, vâng, cháu cảm ơn ông. Sáng sớm, con trai ông bà chủ đưa ra bến sông thuê thuyền về Âu Lâu. Chủ thuyền đòi 200 đồng, lục trong túi tất cả chỉ còn 50 đồng. Ông Tế hứa về Âu Lâu có người nhà sẽ trả hết. Ba anh em lên thuyền đi được nửa tiếng thì gặp chiếc bè tre. Chú bè nói phải chờ sáng vì quân Nhật ở Yên Bái cấm thuyền bè đi trong đêm tối. Chủ thuyền liền bán ba anh em cho chú bè lấy 15 đồng. Cũng đành chịu vậy. Lên bờ tỉnh lỵ, quân Nhật đã nghênh ngang khắp thị trấn. Lác đác còn có cờ Pháp ở các hẻm ngách. Gã Yên Bái, người đói dưới xuôi lên nằm la liệt, gầy rơ xương. Để không bị quân Nhật nghi ngờ, anh em đi cách nhau 20-30 mét. Ngoảnh lại, lạc mất anh tiếp. Chắc là chân tiếp đau nhiều, đành ngồi nghỉ hay nhờ được xe ngựa, quần áo đã lại thay đổi. Hai anh em tìm quanh quần thì bỗng nghe tiếng gọi. Anh Tuấn, bí xanh của ông Tế lúc ở tù. Tuấn quay lại, thì ra Lục. Lục kể. Lúc nó bắn 8 đồng chí, trời đã nhấp nhóa tối. lợi dụng lộn xộn, 3-4 người nữa chạy thoát. Lạc mất tiếp, nhưng lại có Lục. Ba anh em hỏi đường đi bộ đến bến đỏ Linh Thông. Lục bảo ở lại nhà quen, còn mình và Tế sang đỏ. Trời sắp tối, may quá gặp người nhà ông Phó Lý Chi. Ông dặn đưa mình về nhà ông, nên mới được biết đến bố Lý và cháu Hằng. Ông ơi, chuyện của ông hay như một cuốn phim ấy. Cháu sẽ ghi lại ông nhé. Hằng nói trong tình cảm kính phục. Đào Đình Bảng khẽ gật đầu. Cảm ơn chú đã kể lại đoạn đường 6 ngày vất vả của các chú cho con cháu được biết. Bây giờ thì chú nghỉ đi, đỡ mệt. Trần Huy Liệu cười cười. Cũng mệt thật, nhưng khi làm cách mạng như thế này thì mệt mỏi nó đi đâu mất. Tất cả cười vui trong đêm cuối xuân tĩnh lặng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.